càng đi lúc nào cũng hò mới, nhưng mà người thì không mới. Thầy mới nói hồi như thầy có văn thư rồi, có văn cơ mới, mấy năm nay thầy không có chiều ngồi được mà binh sĩ mới. Còn là binh sĩ là theo thầy lão luyện lâu năm rồi, người nào nấy là lên tới thượng sĩ già hết rồi. Thấy không? Nay cô đã qua cô Quảng Hạnh 2002, rồi bác Hạnh Dự 2005, 2006-2007, thấy chưa có người nào hả?
Cô nói
vậy. Thì cô đó, cô cùng ấy, cô 2004.
Đâu?
Đúng rồi, cô, đâu? Ni sư đến, ni sư Trúc Hiền đến đây 2004. Nhanh thì mình đâu biết đâu, 3 năm rồi.
Cô nghĩ là
2 năm mấy chứ? Thì gần 3 năm đó, gần 3 năm rồi. Đi sư đâu qua được tháng 10 năm 2004 này, nhớ mà. Thời gian nhanh chóng ha. Rồi, 5 năm trước thầy gặp các cô thì trẻ mình 5 tuổi, giờ thì già 5 tuổi rồi. Rồi 5 năm nữa là sao? Tịch tịch. Thật sự là vấn đề mà muốn học Pháp mà phải có cái duyên ha, có duyên, lòng thầy trò cũng là có duyên với nhau. Có nhiều người họ từ những đâu xa đó tìm mình, họ xin làm đệ tử của mình, họ gọi mình là thầy, có những người họ thấy mình họ không có duyên gì cả ha, thì cái gì cũng duyên hết à, cái gì không có duyên không miễn cưỡng được. Ví dụ như nói cho số điện thoại thì kêu tên gọi ga la hét cái đó không nhầm. Ví dụ kêu họ miễn cưỡng họ đến một hai lần họ cũng bỏ đi, họ cứ để họ tự nhiên cảm thấy ở ví dụ họ tới thấy có cái vị thầy đó họ cảm mến, họ thấy họ học được, họ tự động họ lại, nghe không, chứ không có gì về miễn cưỡng ai hết. Cái bộ này thì dĩ nhiên là mình lâu lâu cũng giảng lần mấy cô không nhớ phải không. Cái bộ kinh này thầy thấy đó là một cái bí kíp cho nhiều người đại gia. Thì mình người từ Việt Nam cũng người Tàu vẫn chưa có thấm được cái thiệt sự tinh thần Bồ Tát, thành ra cứ nghĩ rằng hễ cái đụng cái gì đụng đùng cái là cứ đòi cao đầu vô chùa hoặc là tu, thầy không hiểu được cái vai trò quan trọng của người tại gia, không hiểu cái sự hãnh diện làm người tại gia. Không có biết là người tại gia đóng góp cho Phật Pháp lớn lao vô cùng. Sử dụng hồi giờ thầy bệnh, mấy người mà thầy giúp thầy toàn người tại gia không à. Người thì đem thuốc đến, người thì nghĩa là cái này nọ. Không, đâu có thấy ông thầy nào đó giúp thầy đâu. Thí dụ vậy. Thế nên người tại gia họ có cái năng lực của tiếp xúc xung sinh nhiều, họ có thể có cơ hội, họ độ được nhiều cho người hơn là người xuất gia. Người xuất gia cô độc. Nếu mà thầy thấy cái hình ảnh người xuất gia ở cái xã hội Tây Phương này rất là, nó kìa không có phải trong cái dòng chính rồi mainstream đó, là không có mainstream đó. Nhìn những người đầu trọc hay là mặc áo hay dị hợm, thấy không có giống như là họ không tiếp nhận, chưa có tiếp nhận được. Thành ra trong tương lai thầy nghĩ rằng Phật giáo sẽ chuyển hóa tại gia hết. Từ từ một chiếc ít gia sẽ càng lúc càng ít, và một thời gian càng lúc càng mạnh, để mà trong tương lai vai trò nếu Phật giáo còn tồn tại nước Mỹ thì khoảng 100 năm nữa thì nghĩ là còn người xuất gia lãnh đạo, cũng còn một xuất gia nhưng ít, rất là ít, thấy không? Mình thấy như bây giờ Phật chùa chiều, bây giờ thí dụ mình thấy các thầy muốn thu hút Phật tử cũng là đem Pháp thế gian ra thu hút thì đâu có đem Phật Pháp đâu. Phải tổ chức tuần lễ này hay lễ kia hay là ca hát hay là tất cả những tình toàn là Pháp thế gian hết. Tổ chức ăn chiều, nó là ăn cơm, được để lấy cái vé hay sổ số, tombola, rồi ví dụ như vậy. Cái đoàn này không thế gian là độ chúng sinh không, chứ đâu có thấy đem số không thế gian đâu. Thì bây giờ mình trở lại cái quyển sách của Bồ Tát Giới Kinh của mình. Thấy không? Quyển sách này nó có 500 trang, mình giảng được 126 trang. Cũng 1/4 rồi. 2 năm giảng được năm mấy, 2 năm gì, 1/4. Rồi mình giảng 3/4 nữa, mình giảng 6 năm nữa. Còn cái câu nào có cái Thầy can đảm đi theo thầy 6 năm nữa để học phá quyền kinh này. Mà thật sự đó, các cô đem về nhà có lực cuốn sách ra đọc không? Cô và ngồi số 1 là một căn kinh để chiêm nghiệm không? Một hiện tại hiện tại hiện tại có người con ngắm con đứa này á, vậy vậy trong lớp 8 tiếng không có thời giờ thì đừng muốn chín cũng được, đúng anh cha, đúng ngày đến đi ăn gia phật có một kỳ vậy. Ăn gia phật thì vậy, nó đang phải cho tập tiền lời chứ không đang trong lớp 8 mình còn trong 10 hay là trong 20 nó đúng cách. Cái này có đời thu ngắn đường dài không đâu được, từ từ thu hành hiểu không, thôi cũng được. Ví dụ như giả sử rất là bận rộn thì thật sự là không còn cách nào thì những nhà họ cũng không có bắt buộc mình làm nhiều, thật sự không tắm mình à. Giả sử một phút một giây hay một phút hay một năm phút mà tâm rất là chí thiết, còn hơn là ngồi nửa tiếng hồ mà tâm dao động hay tâm nghĩ ngày kia cũng như không, hiểu không? Thành ra tùy cái nhân duyên thôi. Thì tại sao mà các ngài tổ sư mới gọi tên tịnh độ mà lập tam pháp thần triêu thập niệm đó, tức là buổi sáng lại có mười niệm đó. Tức là cô nào mà ví dụ một ngày mà không có một chút thì giờ rồi để làm từ là bận rộn cả ngày từ sáng đến tối đó, thì buổi sáng có thể niệm 10 niệm, thí dụ vậy, phải không? Biết phương pháp đâu không? Nhưng mà đừng lấy phương pháp đó là không biết, nó không chịu tu. Và sáng niệm 10 niệm không phải vậy, phải không? Từ những ông quan xưa trong những ông quan, phải không? Những hôm qua không có thời giờ, thấy không? Mới đi sáng là từ sáng ông ra khỏi nhà là bắt đầu vào triều đình, hay là ông vào quan phủ là ông tồn tại đến cho tối, đến khi tối mịt ông về ông ăn cơm xong ngủ thì không có thời giờ. Thì các tổ sư mới gặp các pháp thập niệm, tức là sáng sớm trước khi đi thì ra quay về mặt hướng tây, nếu không có bàn thờ không thì niệm một hơi nó mọi gì hết hơi không còn túi sức nữa thì là một niệm, là mười lần niệm đó là mười hơi đó. Mà chí tâm chí thiết không thì cũng là có thể có cơ hội giảng sinh. Còn bây giờ là kinh 126 đọc là hết không ngồi không hay nói rồi hả?
Nói
rồi nói hả? Ở cái trang 126 thì có nói là 8 pháp đó. Thì Đức Phật giảng hết cái 8 điều đó rồi, tức là Đức Phật bảo thiền sinh là thiền năng tử, một là Bồ Tát, một trong vô lượng đời. Thật sự trong kinh không để số 1, 2, 3, 4, 6, 18 thì để như vậy cho nó rõ ràng, mình đọc mình biết từ nào nào. Tu tâm từ bi không giết hại do nhân duyên này được thọ mình lâu dài, đó mình hiểu. Rồi thứ hai, trong vô lượng đời thường bố thí duy phục đèn đuốc do nhân duyên này được dung nhan tuyệt thế, cái này hiểu tại sao. Là y phục là tượng trưng cho da của mình đó, che phủ lại đèn đuốc là trường sáng, phải không? Thành ra tại sao mà y phục và đèn đuốc là trường sức sắc đẹp là vậy, trang nghiêm, trang nghiêm. Số 3, trong vô lượng đời trừ việc kiêu mạn như như này sinh vật được tôn quý, cái đó thì mình cũng hiểu là bởi vì mình càng khiêm cung, người mà càng khiêm cung thì những người đó đời sau càng được thật cung kính. Còn ông nào mà ví dụ mình thấy ngơ ngơ là cái người đó sự thường thường đó. Mình không nói, nhưng mà thật sự nếu mà giả sử không có phước báo là đời sau sinh vật được đỡ tiên tiền, thấy không? Hoặc là nghĩa là mắt lé hay là tự nhiên con nhìn thấy mình không có trang nghiêm, tự nhiên là khinh tới khinh sinh phân kiêu mạn, khinh bỉ mình thì vậy. Thành ra cố gắng cái gì cũng vậy, mình đi khi mình không biết nhân quả thì thôi, thì biết là cố gắng học, không phải là cái sự mà tức đức hạnh cũng phải biểu dương ra ngoài, không có khoe. Đức hạnh là cái sự mà thực khiêm tốn. Số 4, trong vô lượng đời thường bố thí các món ăn uống do nhân duyên này được sức được mạnh mẽ, cái này cũng mình cũng hiểu rồi. Số 5, trong vô lượng đời thường vô nói pháp do nhân duyên này được của cải tràn đầy, thì cái này nói pháp mà được của cải là bởi vì thường thường chúng sinh cũng vậy, khi nghe lời hay thì họ cởi tâm cảm ơn, thì thường thường họ bù đắp lại cho mình bằng cái sự cúng dường. Thì các vị pháp sư thì nói đó, các vị pháp sư giỏi đó, là nếu mà thường thường là những pháp sư giàu, thấy không, thì sinh hoạt cúng dường rất là nhiều. Thì như thầy nói là thầy Hội Lực bên Đài Loan bán kinh, hồi xưa bán thép á, thời một cassette mà thành tỷ phú ở Đài Loan, phải không? Số 7, trong vô lượng đời chuyên tâm giữ giới, giống như như lại ăn nói hùng hồn, thì cái này thì cũng không có, thầy cũng không hiểu tại sao. Là bởi vì giữ giới, nhưng mà trở thành ăn nói hùng hồn, là bởi vì không còn sợ nữa, thấy không? Phải. Số 8, số 8 trong vô lượng đời cúng dường tâm bảo vô nhân duyên này, giữ trong tâm không sợ. Cái này là căn giữ trong tâm không sợ là thường thường tâm tâm thái, tâm trạng chung của mỗi người, thấy không? Tự nhiên ở giữa trong tâm tự nhiên khóc, không dám nói gì nữa, không dám làm gì. Còn có những người mà họ cúng dường vô lượng tâm bảo thì tự nhiên có đức tin, tự tin thì họ có giữ trong tâm không sợ, rất là tự tin, rất tin. Tám pháp như vậy có bao nhiêu duyên? Xong thì đào giảng đến hồi tháng 3, 11 thì giảng đến đó. Tám pháp như vậy có bao nhiêu duyên? Một là bố thí thanh tịnh. Hai là tâm thanh tịnh. Ba là phước điền thanh tịnh. Bây giờ trong kinh giảng giải nghĩa. Thế nào gọi là bố thí thanh tịnh? Bây giờ nói nè. Vật ấy chẳng phải là vật do trộm cướp. Tức là mình không đi trộm cướp để mình bố thí lại. Thành ra cái này đó là Phật. Trong pháp Phật là vậy, nhưng mà thế gian chưa chắc. Nhớ chuyện của Thủy Hữu không? Anh Hùng Lương Xuân Bạc á. Nếu mà đọc truyện tàu, đúng không? Đời Tống, hoặc là đời Mặc Địch, tức là Mặc Tử ở đời Xuân Thu á. Mặc Địch là cùng thời với lại sâu sâu Đức Khổng Tử chút. Chuyên môn đi cúp của người giàu để bố thí phân phát cho người nghèo, thì đó là cái pháp thế gian. Họ nghĩ như vậy là công bình, họ nghĩ như vậy là từ bi, nhưng mà trong đạo Phật không có cho phép như vậy, hiểu không? Thành ra mình học Phật mình phải thọ hiểu rõ. Thì tôi chính nhiều người như anh Hồng Lương Sơn Bạc, họ có lý do của họ, hiểu không? Họ nghĩ thằng quan lại tham ô, rồi tụi nhà giàu thì bóc lột nhà nghèo, bây giờ sao họ lấy của đó lại, họ đều là nhà nghèo trở lại. Nhưng mà họ không, tại vì họ không hiểu nhân quả, là bởi vì họ thấy những người nghèo bóc lột đó là đời trước đã bóc lột người khác rồi, bây giờ bị bóc lột lại, hiểu không? Không có duyên, không ai gặp mình, không ai bóc lột mình hết đó. Thành ra đôi khi mình nhìn cái chỉ có nhân quả của một đời thì mình mới hiểu được. Thứ hai là chẳng phải vật mà bậc thánh nhân cấm, tức là các bậc trong kinh cấm ở đây là bậc không nên hay là gì đó, thì là không nên đem cái bậc đó mình bố thí cho thiên hạ, hiểu không? Thì như mình không đem scare rồi ha, không đem không để thờ bố thí cho người ta, không đem thuốc độc bố thí cho người ta, cái gì như vậy. Chẳng phải vật chung của nhiều người, tức là vật này là vật của chung trong chùa xà chung, nhưng mà đem cho người ta cũng không được. Chẳng phải là vật của tâm bảo, tức là vật là của tâm bảo rồi cũng không đem bố thí cho người khác được. Chẳng phải là vật trước đã bố thí cho một người, sau lấy đem lại cho nhiều người. Chẳng phải là vật trước đã bố thí cho nhiều người, sau lấy đem lại cho một người. Tức là vật này đã đem cho một, ví dụ đem cho một cái hộ nào đó thì đã là của chung của nhiều người, thì mình lấy mình đem cho lại một người khác. Hay là bố thí cho một người, mình đem cho nhiều người, thì tất cả đều không được. Chẳng phải vật có được bằng sự não loạn làm cho người khác nữa mà buồn rầu nữa là sợ hãi hay gì đó, không phải là làm cho ta rối loạn lên là ta phải đưa cho mình, hoặc là dối gạt người ta, dùng cái phương pháp dối gạt, hoặc là chèn ép, tức là dùng sức mạnh cường ép mà đưa cho mình, mình bố thí cho người khác. Đây gọi là vật bố thí thanh tịnh. Thì nếu mà không phạm những cái lỗi lầm này thì được gọi là vật bố thí thanh tịnh. Ví dụ mình dùng cái sức lao động của mình, cái tâm trí của mình đi làm việc một cách lương thiện, mình lấy tiền đó mình mua vào mình bổ thí cho người khác và cũng dùng tâm bảo, thì cái đó là thanh tịnh. Còn mình dùng thủ đoạn hay bất cứ một cái gì mà không phải chánh đáng làm cho người khác sầu não thì cái đó phải là không thanh tịnh. Thì thông thường mình cũng hiểu được như vậy, thấy không? Thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Bây giờ đến điều kiện thứ nhất là bậc bố thí thanh tịnh. Thứ hai là tâm thanh tịnh. Vì tâm thế nào là thanh tịnh? Lúc bố thí không vì quả lành trong cõi sinh tử, tức là không có cầu ồ vì tôi hưởng công đức cái bố thí này, tôi muốn sinh lên cõi trời, hay muốn đời sau tôi trở lại tôi giàu có, hay tôi trở lại tôi có quyền thế hay gì đó trong sanh tử luân hồi. Mà cái này luôn luôn hướng về Bồ Đề, tức là cầu thành Phật, cầu độ chúng sanh, hoặc là muốn cho chúng sinh được khỏi cái sự khổ đau tức thời, bố thí cho họ. Thứ hai, hoặc muốn được danh tiếng hơn người khác, tức là thì nói cho vì danh. Thế ông bảo, ông này là con gì đại từ thiện gia, ông này là cô này nữa là người nữa là chuyên môn làm việc từ thiện nổi tiếng không à. Thế bà kia ví dụ như quy được ngàn thì mình làm sao kiếm được quy được ngàn rưỡi để cúng dường ví dụ vậy, để hơn người khác. Hoặc muốn được sắc đẹp là cầu vào đó sắc đẹp, sức lực không cầu được, nghĩa là gì, từ sau nó là trang nghiêm rồi nghĩa là con không tài sản rồi là giàu có. Hoặc muốn gia phong lưu truyền bất tiệt, biết này là gì không? Biết này gì không? Không phải, tức là gia đình mình hồi xưa giờ là nổi tiếng là bố thí làm cho từ thiện. Ông cha mình lúc nào có, thí dụ như họ thường thường hay làm cho bố thí. Bây giờ mình con cháu, bây giờ mình tính bỏ xẻ, mình không muốn. Nhưng mà tại vì không giữ cái danh tiếng cho dòng họ mình, thì mình cũng làm gì đó miễn cưỡng mà làm. Ở đây bởi vì giữ cái danh thơm cho gia đình gì đó. Thấy không? Hiểu cái đâu? Rồi, hoặc vì muốn quyến thuộc đông nhiều, tức là bố thí để mà mốt nữa là người ta trở thành vây cánh của mình. Thực sự cái này tùy cái động lực của mình. Ví dụ như Đức thường thường giải Đức Quan Thế Bồ Tát đó, làm việc đó là bởi vì Ngài muốn quyến thuộc của Ngài đông nhiều để Ngài độ trị ra khỏi sinh tử, thành ra Ngài muốn quý vị trở thành quyến thuộc của Ngài. Còn đang muốn quyến thuộc đông nhiều để mà vây cấm đó, thì cái này là thuộc từ ma. Bởi vì ma vương nó cũng là muốn quyến thuộc đông nhiều, đúng không? Mà chỉ vì muốn trang nghiêm bồ đề, thầy nói đó, hồi hướng công đức về cái quả Phật, đúng không? Làm cho Phật pháp được trang nghiêm. Trang nghiêm bồ đề tức là cái quả vị bồ đề của mình càng đốt càng trang nghiêm. Hoặc vì muốn điều phục chúng sanh mà bố thí, đem cái sự bố thí là điều phục cho chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh nể phục mình, thì mình có thể hướng dẫn họ đi về đường thiện. Đây gọi là tâm thanh tịnh. Đó là điều kiện thứ hai, gọi là tâm thanh tịnh. Thứ ba, thế nào gọi là phước điền thanh tịnh? Phước điền tức là chỗ mình bố thí là cái là phước điền. Thì thế nào nếu người nhận bố thí đã xa rời tám điều tà mỹ? Tám điều tà mỹ, tám điều tà mỹ là gì? Không có lực sắc, mà lực sắc tám điều tà mỹ là gì? Tám điều là bát tà. Bát tà phải không? Bát tà thì khác, mà đối phản lại với bát tà là làm gì? Thì đúng rồi, đó chính là không có bài không? Tức là không, người này là người không có đi ngược cái lời điều bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì, ai nhớ? Bát chánh đạo là gì? Đầu tiên là gì? Chánh gì? Không, đầu tiên đó, đầu tiên phải, cái đầu tiên quan trọng nhất, không có thi là không có theo được. Đầu tiên phải có là chánh kiến. Chánh kiến là quan trọng nhất. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là đứng chánh gì? Chánh kiến là chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh niệm. Chánh gì? Chánh mạng. Chánh niệm. Chánh tinh tiến. Và chánh định. Thì như là mình hãy có cái giảng cho bên chuyên thiện hoa giảng rất là kỹ lưỡng. Thì sự bên thật sự rất là trong cái bát chánh đạo là chung, nó là một điều chung, thấy không? Bởi vì đầu tiên là phải có chánh kiến, đại thừa là phải có chánh kiến, tức là nhìn rõ cái con đường đi của mình, nhìn rõ cái tà và chánh, thấy không? Thành ra cái người đã xa rồi tám điều tà mỹ, thì cái người đang tu theo pháp tám chánh đạo thì người đó là thức được thanh tịnh của mình, Thấy không? Các cái chánh kiến là gì? Phản tà kiến, tà nghĩa, tà định, tà mãn, tà tinh tiến, phải không? Tà tư duy, bỏ chữ chánh thay chữ tà thì nó là không phải là chánh, thấy không? Bát chánh thành bát tà, phải không? Thí dụ như một cái tà, cho thí dụ một gì, một cái thí dụ như tà kiến là sao? Người nào gọi là tà kiến? Đưa tay lên. Cái một cái thí dụ rất rõ này, điển hình người tà kiến là sao? Là bác vô nhân quả, người không tin nhân quả là tà kiến. Thấy không? Cho là thì cái này là thượng đế sinh ra mình ăn được, hay là vật vật dưỡng nhân. Thí dụ vậy, con vật sinh ra để dưỡng, để nuôi con người, thí dụ vậy. Thấy không? Nhưng mà giả sử nó nhân dưỡng vật thì chắc là không chịu rồi, thí dụ vậy. Thấy không? Thì dù mình gặp con cọp nó sẽ sợ thật, cái ông rung để rung đẩy bẫy cái con cọp nó được, nó làm nó được tiếng người được, nó nhân dưỡng vật thì lúc đó không tin nữa, phải không? Nhưng mà nói vật dưỡng nhân thì ông tin, phải không? Thì con người ai cũng vậy hết, cái gì mình nghĩ làm cho đúng, phải không? Rồi thiện nam tử vì ba nhân duyên như thế cho nên đầy đủ tam pháp, tức là ba nhân duyên là tâm thanh tịnh và phổ thí thanh tịnh và phước địa thanh tịnh, thành ra có ba nhân duyên đó mà được tám tháp, thằng là tám tháp của mấy thầy giảng đó. Thì năm tử bây giờ đây nè, Bồ Tát cầu sống lâu vì muốn chúng sinh khen ngợi giới không sát sinh, thấy không? Thế là phải cầu sống lâu để mà hưởng thọ, phải thấy cái tuổi lạc thế gian, hưởng lạc thế gian đâu. Thế là bữa giống như người thường vậy đó, nhưng mà cái tất cả động lực đều khác với người thường. Vì muốn cho người ta khen ngợi nhờ cái vị này, nhờ không sát sinh mà sống được lâu, 95, 97, 108 tuổi ví dụ. Là khen ngợi chứ không sát sinh, ta phát tâm ta không sát sinh ví dụ. Thế bà này ăn chay mà sao khỏe mạnh quá, thế sao mà tinh thần minh mẫn á, tự nhiên người ta phát tâm ăn chay ví dụ vậy. Cái bạn ăn chay mà bệnh hoạn mắt lờ đờ được, run rẩy thì ta thấy chán quá rồi, không chay niệm phật kiểu đó thôi, chứ ta không làm gì đâu, không ai thành tin đạo Phật. Hay là ăn chay hung dữ nè, hả hổng mắt thì sáng quắc lên mặt ha, là mắt là lõ đó nó ké lên, sắp sửa mình cũng đánh lộn sợ. Thì thôi người ta thấy người nào mình mặc áo như có hồi xưa nó có cái cô đến chùa mà mặc áo bả là khách đi ra chợ, người ta nói gì đâu, nói câu cái nhào như tát mặt người ta. Trời đất ơi, mô Phật. Những người đó là những người hóa thật, hóa vào cái hình ảnh của những người tu học Phật đó. Người ta thấy, muốn thầy thấy những người mặc áo lam, người ta tự nhiên nó mất cảm tình. Nó nói, tôi đến cái chùa làm gì, tôi đã la sát. Thành ra cái gì mình không, bởi vì mình mặc áo thường, mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà khi đã mặc cái áo đạo vô rồi, thì cố gắng giữ cái ấy của mình làm chút. Thấy không? Thầy nói, tại sao không khuyên các cô đi mặc áo tràng đi ra đường tiên? Thấy không? Nhưng áo tràng mình ra, mình làm gì, cái tự nhiên có cảm tình, mất cảm tình với cả tất cả những người mặc áo lam ví dụ vậy. Nè, Bồ Tát cầu dung nhan tuyệt thế vì muốn chúng sinh thấy mặt đều vui mừng. Ai cũng thích người đẹp, phải không? Ai cũng thích nhận người đẹp. Sao mặt nó sẽ thôi chứ còn là lát không? Hay là mặt môi móc mắt lé, hay là cái gì răng hô rồi không? Ví dụ như mũi hỉnh, ví dụ thì những nhà mắt cũng hình nhìn. Nhưng mà dung nhan tuyệt thế hồ, là hoa hậu nữa mà. Hoa hậu Cali chứ hả? Cho hồ, hoặc thì hả tới nhìn hả chim được, đăng truyền hình, đăng báo được không? Và họ mà nói một câu là nó chấn động ra cái báo chí này đang trồng rồng, thí dụ không? Thí dụ như tài tử bây giờ là tài tử của ngài Dalai Lama, là tài tử Richard chia rồi sau rồi chia là ghe ghe là ghe hả ghe hả à thầy biết
con được đọc là
Gia là ghe hả thầy không biết ông nói hồi xưa là tài tử đẹp trai nhất của ấy đó. Bây giờ theo đại chúng ta nó làm ra rất là nhiều, cho rất thu hút rất nhiều người Mỹ vào đầu.
Ghia.
Ta được một học là khác này, thấy không? Đó. Thành ra Phật Bồ Tát tại sao? Nhiều khi biết đâu Bồ Tát thị hiện để mà dùng sắc đẹp để mà quyến rũ chúng sinh vào Phật pháp, thấy không? Phật pháp chúng sinh nó còn có những cái ham thích, mình phải theo cái thì hiếu họ, mình phải theo đó. Cái bởi vậy kinh trong đạo cái là tiên dĩ dục câu khiêu, thế là dĩ dục, dùng cái dục dục tức là cái lòng không muốn rồi, câu là móc họ, khiêu là kéo, câu không, câu không là khiêu, móc là kéo, đó kéo vào họ vào Phật đạo rồi thì là họ như là mới là sạch, vì là dùng cái chế pháp Phật pháp giáo hóa cho họ nghe, thấy không? Thành ra ví dụ những người xuất gia thì thường phải có những người trang nghiêm, tướng trang nghiêm, chứ đừng thấy dùng mắt lé, tầm hút chột hay là gì đó mà gì. Xuất gia rồi lên ngồi trên pháp tòa thiên hạ nhìn thấy đi có ớ hờ ứ hờ, có thể là có thể có nhiều người có duyên như mình thì không thấy sao, nhưng mà ví dụ như họ thấy người họ chưa tin Phật pháp thấy nào thò tôi tưởng sợ thầy mặt lé gì vậy, hay là thầy mắt chột, hay là thầy đang hô gì vậy. Nhiều khi đó nhiều khi mặc dù nó là đau tâm của mình có thể cao, nhưng mà nhiều khi mình nhìn chưa thấy được khởi cái ác cảm, thấy không? Rồi thành ra tại sao mà ví dụ như người quý vị phải cầu có dung nhan đời sau phải trở lại đẹp đẽ, rất là trang nghiêm, thấy không? Rất là trang nghiêm. Chỉ đừng nói mình đã có tâm bồ đề rồi thì cái sắc đẹp của mình sẽ là cái dụng cụ cho Phật pháp, chứ đừng nói hỏi cái ào không cầu sắc đẹp nó bị dễ, không lẽ cầu xấu sắc xấu, không lẽ đời cái cầu đời sau hơn nó là cầu xấu xí, cầu xấu xí ra sao mãi được độ chúng sinh được. Thành ra hồi xưa mà Đức Phật khi mà về là gửi các biết tâm lý các bà, thành ra mỗi tháng nửa tháng mà đem mà phái các tỳ kheo mà qua mà dạy cho bà các bà đi đó, là thường thường thấy người rất là đẹp trai, toàn những người đẹp trai không, trang nghiêm không, bởi vì người mấy bạn mang kính không thở có ông sao mà số trang quá, tự nhiên người ta cũng thấy nữa, phải không? Mà dòng dõi phải tôn quý nữa, tức là phải có thuộc về dòng dõi là sắc đế lợi, tức là dòng dõi vua hoặc là bà lâm môn hoặc là cái này, không chứ không có cởi cởi mà cái cửa thuộc nên là nhân gia các bà hạ tiện qua cũng được, phải không? Đó là những điều kiện của cái để mà độ chúng sinh đó, cho nên cái đó là độ Bồ Tát cầu dòng dõi tôn quý vì muốn chúng sinh khởi lòng cung kính. Thực sự Bồ Tát không cần cái này, nhưng mà bởi vì chúng sinh phải làm vậy, chứ đừng nghĩ là tôi mà tôi không cần gì, tức là đi về đường thành gian. Người thanh văn không cầu cái gì đó, người thanh văn chỉ cầu ra khỏi thiên đường ra đây thôi. Còn mình vì chúng sinh mình phải cầu tất cả. Bồ Tát cầu sức lực mạnh mẽ vì muốn trì giới, tụng kinh, ngồi thiền. Không có sức lực, mới tụng nửa thời kinh, đau lưng, đau, ấy, phải đi nằm rồi, làm sao tu hành được. Rồi cùng trì giới, ngồi thiền đó. Phải không? Thì nó phải sức lực rất là dồi dào. Thì nó cầu hết. Thế nè, Bồ Tát cầu của cải tràn đầy thì muốn điều phục chúng sinh. Nó có tiền của nhiều, phải mới bố thí cho ta được chứ. Cho ta tiền rồi mới nói ta nghe được chứ. Phải không? Nào, bây giờ nghèo muốn, thường thường nghèo là bị khinh. Bị khinh thì ai nghe mình nữa. Thành ra nên tất cả phương tiện này là để độ chúng sinh. Bồ Tát cầu thân người nam vì muốn thành pháp khí để chứa đựng pháp lành. Cái này thầy biết. Cái này tùy quý của quý bà có đồng ý hay không thì thầy biết. Thấy không? Bồ Tát cậu ăn nói hùng hồn vì muốn chúng sinh nghe lời dạy dỗ của mình. Tức là ăn nói rất là hùng hồn chứ không phải thô lỗ nè. Đừng có hai cái này khác nhau. Không phải hả ra tiếng mình là cả bố lóc miệng em. Cái đó không phải. Thấy không? Hùng hồn tức là ăn nói có điều lý. Nghe nói rất là hợp lý. Có logic đàng hoàng. Thấy không? Mà người ta không thể cãi được mà có nói là có lời của uy đức. Thấy không? Tôi nói là cái nhà Phật kêu là sư tử hống, giống như sư tử rống luôn. Làm cho tức là tự nhiên người nào ấy nó là không còn nó là uy lực chứ. Để mà cãi lại cái lời của mình. Bồ Tát cầu ở giữa đám đông không sợ vì muốn phân biệt pháp chân thật. Bồ Tát cầu ở giữa đám đông không sợ vì muốn phân biệt pháp chân thật. Có nghĩa là gì? Tại sao ông đứa nó không sợ là vì muốn khơi biệt pháp chân thật? Tại sao vậy? Cái này là nói đến rằng là khi độ chúng sinh á, giữa đám đông á, thì có sẽ rất là nhiều cái dị kiến, tức là mình đang ở biện luận ở giữa một cái đám đông lớn, có nhiều trường phái khác nhau, có nhiều dị kiến khác nhau, có nhiều cái sự tư tưởng khác nhau, có nhiều cái thì mình không phân biệt pháp chân thật, thì lúc đó mình không có sợ bất cứ một lý luận nào hết, hiểu không? Tức là lý luận nào mình có thể nắm và bẻ gãy họ. Nhưng mà đến trước đám đông chưa kịp nói lời nào đã bắt đầu cung được như kẻ sấy thì còn nói chuyện biện luận không biết gì nữa, phải không? Thành ra đây là những cái phương tiện để Bồ Tát độ chúng sinh. Hồi nãy giờ có nói không, người Bồ Tát nào xuất gia phải làm này, còn Bồ Tát tại gia không làm được không? Cái này là chung cho tại gia và xuất gia, hiểu không? Thì năng tử Bồ Tát đầy đủ tám pháp như vậy có thể lợi mình lợi người, nếu có thể làm được như vậy gọi là hành chân thực. Thì thấy sao mà sao xuống sanh này hay quá, rồi bao nhiêu là bí quyết trong đời sống Phật. Sao một cẩm nang, cái bài bỏ bố mà tại sao không ai chịu tôn trọng, không ai chịu đọc mô Phật. Thì nam tử bậc Bồ Tát, bậc đại Bồ Tát có tám pháp. Tám pháp gì nói là nãy đó, thọ trì đủ 10 pháp lành. 10 pháp lành nào? Đủ pháp lành nào? Nhanh lên. 10 pháp lành nào? Cái nào là 1 pháp lành? Nói thật kệ. Một cuộc quán hạnh. Một phần là nào? Không có lật sách, không, đừng có lật kinh. Thập thiện. Mô Phật. Mười pháp lành là mười pháp thập thiện. Mười pháp thiện, đó là mười pháp lành. Mười thập thiện, đó là mười pháp lành gì nữa. Nói tiếng Thái thì nghe hiểu, mà nói tiếng Việt nghe không hiểu, thì rồi việc mô Phật. Tức là người Bồ Tát có tám pháp đó thì có đủ thọ trì đủ 10 pháp lành, tức là tu pháp thập thiện, và ưa đem cái 10 pháp lành này dạy dỗ người khác, thấy không? Cũng thế Bồ Tát họ trì đủ giới ư Bồ Tát, ưa đem giới pháp này dạy dỗ người, tức là đưa tương tự đại Bồ Tát, thấy không? Thọ trì tám, có tám pháp đó thì thọ trì 10 thập thiện. Còn mình là ưu Bồ Tát thọ trì giới ưu Bồ Tát tại gia đó, thì tôi đem giới pháp này dạy dỗ người, tức là mình thọ trì đầy đủ 6 giới trọng, 28 giới khinh, và mình thưa thích đem cái giới pháp Bồ Tát này để dạy dỗ cho người khác. Có ai đem giới pháp Bồ Tát tại gia này đến dạy dạy dỗ cho ai chưa? Có không có ảnh hưởng tới ai chưa? Có thể dụ đỡ những người gần mình, người trong nhà, hoặc là bạn mình, hoặc là người cộng cùng sự với mình, không? Hoặc mình đi gặp chùa khác, mình gặp người khác, mình bây giờ đang nói với thời gian Bồ Tát để chỉ dẫn họ không? Có chưa? Có không nhiều?
Không nói mà không
ai nghe. Mô Phật thiên, bây giờ mình thành chắc bị nói, rồi còn người ta còn không nghe muốn một thầy. Thầy nói sao ta nghe, thấy không? Bồ Tát tại gia mà ổn nổi, Bồ Tát xuất gia làm sao độ nổi. Họ cảm thông. Cảm thông. Dạ con. Không thập thiện cũng chưa chắc làm nổi đâu con. Không có làm nổi đâu, thập thiện nó không tham, không sân, không si. Mấy người đang sao con thập thiện nổi. Nó thập thiện chứ không phải là việc dễ đâu, Bồ Tát nó đâu nổi. Mình một thiện mình còn tu không nổi, mà nó thập thiện nó một Phật. Thiệt á, vì không tham không sân không si làm được không? Có không tham không? Chắc không có rồi. Có không sân không? Chắc không có. Có không si không? Chắc không có rồi. Sao được? Rồi ý ngữ nè, thấy không? Rồi nói dối nè, rồi đối chữ đối đối chiều nè, rồi nói là ác độc ác nè, thì thấy người thường thường người bình nhất, mình không cái này cũng kia. Mình đang nói về cái tu tập thiền không dễ đâu cô. Cái này là thật sự cái tu tập thiền mà đến cuối cùng rốt ráo cũng là niệm Phật, chứ không phải gì hết. Chứ đừng tưởng người tập thiền, người tài gia tu tập thiền, người xuất gia tu tập thiền còn không nổi nữa mà. Tưởng thập ít, tưởng ít thì là dễ dàng kề, không có trị được. Thấy không? Bác quan trai giới mà đâu có nói thân thâm sân si đâu. Tức là trình độ còn kém hơn tập thiền đó. Đức Phật còn cho phép mình tham sân si đó, còn thiền đâu có cho chúng ta tham sân si đâu. Cho nên thật thiện, thật thiện không dễ tu đâu. Thầy nói hồi nãy mới nói được tại Bồ Tát có 8 pháp thọ trì đủ 10 pháp lành, thì mới đến cũng thế Bồ Tát thọ trì đủ với Bồ Tát, nên là đại Bồ Tát là tu tu thập thiện, còn Bồ Tát là tu ở dưới Bồ Tát, thấy không? Chứ mấy người tưởng người tài giao thập thiện là dễ tu lắm. Năm mươi kia khi mình bị cái chân từ mình tưởng nó dễ, thập thiện nó chẳng dễ quá. Mấy thầy nói cái tu thập thiện sao tôi đâu cần tu là thầy tu tỳ kheo rồi tôi cần cái thỏi giới xuất gia tôi đâu cần tu thập thiện, đâu có cần phải tu thập thiện thì chết rồi ai cũng cần tu thập thiện. Tưởng nói là tu thập thiện lên cõi trời, cái là mới như tu trung phẩm thập thiện đó, hạ phẩm thập thiện thì được lên cõi trời, hạ phẩm thập thiện, trung phẩm thập thiện đó là được thanh văn duyên giác, còn thượng phẩm thập thiện là thành Phật. Thành ra pháp tu thập thiện là pháp tu của Phật. Tuy được dung nhan tuyệt thế nhưng không vì vậy mà sanh tâm kim mạ, thấy không? Còn mấy cô nghe là mới có tức đỉnh nhan sắc cái bắt đầu kêu kêu mới thấy mình tăng tán cái đầu độc nữa là làm ra dễ là không kêu kỳ được. Hồi xưa thầy cũng vậy đó, không thấy mấy cô thiệt chỉnh dẫn cái mũi được ghê lắm, thấy ta tuyệt thế mà ta còn không kêu mạng muốn chi đâu có tuyệt thế đâu. Tuy dưỡng giới thanh tịnh nghe nhiều tức là đa văn đó, tức là nghe nhiều Phật pháp chứ phải nghe nhiều thị phi nghe không? Người đây nghe nhiều Phật pháp tinh tiến này là tu hành Phật pháp mới tinh tiến. Còn mà thí dụ như ngồi sùng bà cả đêm đó sống phóng vật chứ mà là tinh tiến, phải không? Cứ người lên lên gấp có nhiều người nghe lên lá từ gấp mà 3 ngày 3 đêm mà không mệt thiệt là hay. Cái đại lực của mình đã có lực vô minh nó ngộ lắm, nó mạnh ghê lắm, thấy không? Thành ra trong nhà Bồ Tát Hạnh nói đó, là chỉ cần một phần của cái sức lực mà mình phóng dật từ xưa đến nay đó, chỉ còn một phần thôi là mình đã thành Phật rồi đó. Hồi xưa giờ ví dụ như cái sức mà để mình phóng dật đó, mình chỉ đem ra một 10 sức đó là mình tu, hướng dẫn đi tu là mình thành Phật rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là không thành Phật được, là bây giờ mình cứ tiếp tục mình phóng dật. Có ai tụng kinh 3 ngày 3 đêm ngồi không mệt không? Thầy nghĩ chắc không có, phải không? Nhưng 3 ngày 3 đêm lát thì nát thì ngồi, nhiều khi có người khác ngồi có tụng lễ, phải không? Hay thiệt ha, mình không nhận thấy. Nói chuyện mình chắc mình không ổn, chắc cũng ngồi 7 ngày 7 đêm cũng được. Được, có. Có người ngồi 3 ngày 3 đêm không mệt. Ví dụ như họ khát nước, họ đi tiểu, họ chạy ra thì làm gì sao chờ trần cuộc. Bởi vì tại vì con không biết, đến cái lực đó, cái lực nó mạnh ghê lắm. Thầy nhớ thầy biết đấy, qua rồi đấy thầy không thấy, nhưng mà thầy khánh hồi xưa thầy ở hòn nhỏ ở trong xóm thầy hay có biết tứ sắc đó, họ ngồi cả đêm á, cái sòng tứ sắc họ ngồi cả đêm á, có người ngồi hàng con ngồi cả đêm á, mà vẫn tỉnh táo như thường, nhìn con bà vẫn rõ ràng như thường, khổng lồ, thấy thì lại, nhưng mà kêu thì vô nghe căng kinh, chỉ nghe năm bao nhiêu là Phật, bắt đầu chán vô cùng, nghe không vô, không lọt lỗ tai. Không thì bởi vì cái lực lượng vô minh rất là mạnh, phải không? Bởi vì tại sao khi mình kéo nó về bên để mình tu thì nó yếu lắm, bởi vì nó đột lực nó phản kháng nó kéo lại, phải không? Bởi vì mình có sinh tử luân hồi lâu dài, nên nếu mình kéo nó được thì mình đâu có ngồi đây đâu, phải không? Các vị đang ngồi ít nhất cũng ngồi trực cực lạc rồi, phải không? Sao không? Sức lực mạnh mẽ, phải nói dòng dỗ tôn quý của cả dồi dào cũng không vì vậy mà sinh tâm kiêu mạn, đây mới là Bồ Tát. Còn có chút đỉnh danh vọng, có chút đỉnh là tiếng tâm, có chút đỉnh của cả, có chút đỉnh sức lực đó, thì bắt đầu phát đối kiêu căng nữa thì đã là người phàm. Rồi sao nữa, không đem những sự huyễn hoặc để lừa dối chúng sinh, tức là học đùa chú rồi hiểu huyễn hiện ha, làm những cái điều chó mắt thiên hạ để mà đường đó để mà một cách kỹ thuật hay là một cách phương tiện để mà lừa dối người ta, hoặc không xưng tâm phóng dật, không có tốt phóng dật, hay không? Thường tu pháp luật hòa. Pháp luật hòa này là gì? cái pháp luật hòa này thường là cứ tưởng là người xuất gia cũng tu pháp luật hòa, thật sự là người tại gia cũng tu pháp luật hòa, thấy không? Luật hòa là gì? Thân hòa động trụ. Ừ. Ý hòa động diệt, lợi hòa động quân, tiếng hòa động giải. Là gì nữa? Xong. Nhưng đại khái là vậy, thấy không? Không, không, luật hòa. Hồi xưa có, thầy còn nhỏ có cái là có phái là luật hòa tăng. Nhưng mà là thử đâu phải tăng mới luật hòa, tại gia cũng luật hòa. Thành ra Đức Phật rất là tôn trọng và khuyên tất cả những người học Phật đều phải tu pháp luật hòa. Thí dụ như các thầy ở trong đây, tức là bởi vì là một cộng đồng, thấy không? Cái Bồ Tát thì nó có cái sự luật hòa. Thân hòa đồng trú, tức là đừng đánh nhau, không đừng khẩu không, đúng không? Khẩu hòa vô tranh, các bạn không có cãi lộn với nhau, phải không? Giới hòa đồng tu, bây giờ cùng trì giới, lợi hòa đồng quân, phải không? Đồng quân là vậy nè, nếu như lên ăn cơm á, thì món nào người nào cũng có phần hết. Ví dụ như là cả canh, mỗi người đều có canh, cải mỗi người đều có cải, cơm mỗi người đều có cơm. Thấy không? Nhưng mà phần ăn, cái lượng ăn nó thì có thể ít nhiều, bởi vì tùy theo no mình ăn, mình cứ sức mình khỏe thì mình được quyền ăn nhiều chút, nhưng mà cùng ăn cùng món. Ví dụ không phải người này ngồi ba món, người kia ngồi cái bên năm món, không phải vậy. Nhưng mà không bắt buộc là mỗi người được chỉ có một muỗng cơm thì là một muỗng cơm, không phải như vậy. Hồi xưa thầy nhớ là thầy nhớ cái ở chùa Tịnh Độc, chùa Trì Tịnh Nhất Quán, lợi qua đồng quân con nói là lợi qua đồng quân là sao, muốn được một muỗng cơm, một muỗng cơm. Anh bự 200 thao có một muỗng cơm gì mà anh có bốn, anh 80 thao anh có một muỗng cơm, cho mấy tụi con sẽ khổ thiệt. Ăn đâu có no đâu, thấy không? Như già sao giờ anh thấy ông Trụ Trì nói vậy sao? Mà ông Đức ông tự ông múc cơm xúc cho mình đó chứ, khổ thiệt. Làm thì cứ nhà Vinh, ông nhà Vinh còn đỡ tù, nhà tù, đến nhà tù. Một rồi khẩu hòa vô tranh, rồi gì nữa, kiến hòa rồi giải, tức là giả sử như bất hòa ý kiến thì mình phải dung hòa lại, phải không, để mình giải quyết nó, phải không, cùng gì cùng hiểu được đi, phải không? Như vậy rồi Bồ Tát đầy đủ những pháp như vậy này nè, tuy là người tại gia mà không khác gì người xuất gia, không? Đức Phật. Mình thấy rằng cái Bồ Tát tại gia mà tu những hạnh này thì đâu cần phải cộng đồng đâu. Thấy không? Tại mình không chịu tu rồi mình cứ tưởng là ở chỗ kia hết tu đâu. Phải như vậy. Thầy nói đi cạo đầu không là đi tu, đi cạo đầu. Đi cạo đầu, đi thọ giới chứ mà đi tu. Tu là tu ngay bây giờ, là chứ không phải là lúc đó mới tu. Phải không? Bây giờ không cái gì không tu, có gì có tu không? Nói tại sao thành đỡ mới tu, đi tu. Sao kỳ vậy? Nó khiến hát kỳ. Còn bữa nay không có đi tu à? Bữa nay chơi à? Ô Phật. Bữa nay có đi tu không? Không phải cạo đầu không? Đâu có cạo đầu. Thấy không? Bởi vì mình cứ lộn hai cái cạo đầu duy tu, phải không? Phải không? Hôm nay khi mình đọc những cái vậy đó, mình thấy rằng Đức Phật mình trong cái kinh này rất là tôn trọng người tại gia. Bồ Tát đầy đủ những pháp như vậy, tức là tu pháp luật hòa, không đem những sự biển mặt đường lối chúng sinh này, không sinh tâm khóc giận này, không có của cải dòng dỗ tôn quý, không sinh tâm kiêu mạn. Mình mà làm được như vậy tức là mình là người xuất gia. Mà giả sử nhiều khi thầy giáo nói người xuất gia chưa tu được như vậy thì đừng nói à. Không phải mình nói như vậy, nhưng mà mình nói là hình thức nó không có làm thầy tu được. Thấy không? Thầy nói cái áo không làm thầy tu là vậy đó. Nhưng mà thầy tu dĩ nhiên phải cần có cái áo, không? Thầy tu cần cái áo. Chứ thầy tu mà mặc áo để tóc dài rồi mặc áo là xilin thì dĩ nhiên là cũng kỳ nữa, phải không? Thầy tu thì cần phần phải có cái áo, nhưng mà có cái áo thì chắc là thầy tu. Bồ Tát như vậy quyết định không vì người khác mà làm điều ác, tức là vì bất cứ lý do gì cũng không làm ác. Vì sao? Vì tâm hổ thẹn vững chắc, tức là có tâm tàn quỷ. Khi mình bắt đầu mình làm, bắt đầu muốn khởi tâm ác, làm việc ác, thì tự nhiên cái tâm tàn quỷ của mình nó khởi vậy, nó chặn đứng cái ác của mình. Thì nam tử người tại gia, cái này à, giả sử trong một đời thọ trì giới ưu bà tát, tức là vốn mà bồ tát tại gia này chứ không phải ngũ giới nha. Tuy vậy, như vậy tuy đời sau sinh vào nơi không có tam bảo, quyết không tạo những ác duyên. Vì sao? Vì có hai nhân duyên, một là có trí tuệ, hai là không phóng dật. Thành quý vị mà giữ giới này cho nó vững chắc, thì đời sau quý vị dù sinh vào nơi không có tam bảo, quý vị không làm những cái những điều ác. Thấy không? Thì nam tử trong đời sau ở chỗ ác mà không tạo nghiệp ác có bốn nhân duyên. Đây nè, cái là ở đời ác, ở chỗ ác mà không tạo nghiệp ác thì có bốn nhân duyên. Một là hiểu rõ lỗi lầm của phiền não. Thì mình biết cái này là cái lỗi lầm, tức là cái mà chữ lỗi lầm này thì dịch cũng không có sợ sát nghĩa tiếng Tao hoặc tiếng Hán, là kiểu quá hoạn. Quá tức là lỗi lầm, hoạn tức là sự hoạn nạn của nó, sự mà nó kêu là lỗi lầm có phiền não. Hai là không chiều theo phiền não, chiều tức là chiều chuộng nó, không phiền, không có tùy thuận nó, không có tùy thuận theo phiền não. Ba là có thể chịu đựng được sự khổ đau, tức là khi mà ví dụ như con được chướng duyên, nạn duyên, bệnh duyên gì đó thì mình phải chịu đựng, phải không? Ví dụ như thầy bị bệnh thì thầy cứ nghĩ rằng là mình trả nghiệp. Thấy không? Biết đâu nhờ cái nhân duyên này mình trả được cái nghiệp quả báo này, đời sau mình không có phải trở lại tiếp tục thọ cái quả báo ác này nữa. Thấy không? Thứ bốn là không sinh tâm khiếp sợ. Cái vì chúng sinh mình sẵn sàng hy sinh, không sợ hãi gì đâu. Bồ Tát nếu đầy đủ bốn pháp như vậy, không bị sự khổ cùng tất cả phiền não làm lay động. Không? Thì nam tử Bồ Tát đối cảnh không lay động. Mình bây giờ hồi nãy là phiền não, sự khổ cùng tất cả phiền não làm lay động, nhưng bây giờ làm sao mà đối với cảnh mà không lay động thì có năm nhân duyên. Thứ một là ưa tu tập pháp lành. Thực sự là cái gì quý vị làm như vậy là cái gì? Giả sử có duyên với Phật pháp, một vị là pháp Bồ Đề Tông, thì đằng sau quý vị có trở lại làm người, bởi vì cái duyên nó không mất. Tại sao như bây giờ nếu dùng cái gì tám vị này ở đây nè, tại sao biết vào chùa, biết thọ bát quan trai, biết nghe pháp, biết kính sư, biết trọng đạo, là bởi vì đời trước đã từng ghi nhân duyên đó rồi, đời sau nó không mất. Thấy không? Đời sau không mất. Cái nhân duyên này, nhân duyên kia, quý vị đời sau trở lại cũng sẽ gặp một vị thiện tri thức là nó tiếp tục hướng dẫn quý vị đi. Nhưng mà với điều kiện là phải có Bồ Đề Tông vững chắc mới được, là luôn luôn khi mà các vị Bồ Tát nó phát nguyện được, đã vào cái hàng ngũ Bồ Tát của các ngài rồi, thì đời nào các ngài cũng theo ủng hộ, thì hộ trì quý vị, làm cho quý vị đi không mất, thì đâu không bị lạc đường. Còn giả sử mình không có tâm Bồ Đề đó, đời sau mình sẽ lạc đường, mình sẽ lạc vào ngoại đạo, hoặc mình lạc vào cái chỗ tà kiến hay gì đó, bất cứ chỗ nào. Hai là phân biệt rõ sự thiện ác. Phân biệt rõ sự thiện ác. Ba là gần gũi chánh pháp, là gần gũi Phật pháp. Bốn là thương xót chúng sinh. Năm là thường biết đời trước, nên là có phúc mệnh thông, nhớ biết đời trước. Thật sự là nhớ biết đời trước thì dĩ nhiên là cái đó mình không biết, nhưng mà phải biết, ví dụ như mình đến một xứ nào mình biết là cái người, mình tự nhiên mình cảm nhận là cái xứ đó là hồi xưa mình ở đó. Thí dụ như thầy có Vũng Tàu, tự nhiên thầy biết có cái nhân duyên, thầy biết cái người hồi xưa thầy đã sinh ở nhiều đời ở đó. Là bởi tại sao? Có rất nhiều đến mà tự nhiên thấy mình rất là hoan hỉ, gặp như mình người quen đó. Họ mới gặp mình lần đầu thì tự nhiên họ thấy mình những người quen, họ quyến luyến mình thấy như nó, Còn thấy người thầy ở Mỹ nha, ba bốn ba mươi mấy năm mà không có mừng đạo ở Mỹ nào. Qua này thầy qua Tích Lan mà thấy thầy họ vẫn như, thì mình biết là đời trước mình chưa thầy thầy sinh vào xứ đó, thấy không? Thành ra người cần cái Bồ Tát, bây giờ thành ra quý vị mà trở lại đó là thế nào gặp lại thì đi thức, không sợ lạc đường, thấy không? Cho nên cái việc này niềm tin ba bảo mà vững chắc là thầy thấy, thầy thấy là không phải là mình bảo đảm gì không, không nói là bảo đảm là mình chắc chắn như vậy, nhưng mà mình không có sợ quá sợ hãi. Còn thí dụ như tại sao mà tịnh độ tông gây cho người một sự sợ hãi khủng khiếp, để người đang tức cắt rời khỏi chỗ này là bởi vì phương tiện thiện xảo của các tổ tịnh độ, là vì muốn đi về gốc trong bên đó, phải không? Thành ra mới gây cảm tưởng là ông nói xong mình sẽ đọa ác đạo, mình sẽ này kia, cái là một phương tiện đó là của các ngài muốn mình, bởi vì là mỗi cái tôn một cái tông đó, nó có cái chỉ thú của các vị thiện xảo của các vị tổ sư, phải không? Thành ra ví dụ mình tu tập tịnh độ thì các vị tổ tịnh độ nói khác, mình tu mà pháp truyền tông thì các vị tổ tịnh độ nói khác, thấy không? Hay mình tu tổ mật tông thì mật tông họ nói khác, mật tông họ đâu có cầu ai giờ là tiếp dẫn đâu, họ có pháp thô qua nào à, họ chuyển di thần thức, họ dùng một niệm không phóng cái thần thức họ ra khỏi chỗ đỉnh đầu mà đi để tịnh độ một mình, thấy không? Còn ví dụ như bây giờ trong thập đại nguyện vương đó, nếu mà vì tu cái thập đại nguyện vương là khi quý vị lâm chung đâu có nói với đại trước khi là đến tiếp dẫn đâu, mà mười đại nguyện vương nó tự dẫn rồi quý vị đi, mười lần nguyện của quý vị dẫn quý vị đi, cái nguyện lực nó rất là mạnh, thấy không? Chính nó dẫn quý vị đi chứ không phải là đâu có đến hứa đâu, rồi quý vị về đó là quý vị được bất kỳ là họ ký. Là tức là quý vị đi tu học nguyện của một đức phổ hiền đó là quý vị được hưởng phẩm thượng sanh, chỉ như là nói cái nhiều khi mình nói cái nhiều chứ là sâu gì sâu vậy, nó sao con tu đâu nổi đâu, mô Phật gì lễ kính chư Phật gì mà nó đến biến cơ vô tượng thân như nào, mô Phật nhiều quá, nhưng mà thật sự cái đó là tu quán tưởng, có pháp quán, rất là pháp quán mà tất không người ấy thành kính, việc kính cực kỳ thành kính và tâm hồn này vững chắc là chắc chắn thu được. Không, nó có sự quán tưởng nữa, quán lực rất là mạnh, quán được thì còn sao mình sẽ đi về chậm chậm chứ, từ từ đi. Thành ra bao nhiêu nó quán được thì thôi niệm năm mươi là Phật cậu cậu này để tiếp dẫn chắc ăn hơn, phải không? Tùy nó là bởi vì nó pháp môn á, mình phải biết căn cơ của mình. Thế giờ mình quá không nổi, nếu mà tình độ mình thấp thì mình niệm A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, còn cầu con tôi tiếp dẫn con. Giả dụ như cực chẳng đã 10 niệm hạ phẩm hạ sanh sinh vào hoa sen, 12 đại kiếp, đợi 12 đại kiếp thì phải hoa sen nào mình gặp được Đức Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh cho mình nghe, nói về nhân quả 12 đại kiếp nha, mô Phật hồi lâu á, 12 đại kiếp hồi lâu. Nhưng mà giả sử 12 đại kiếp ở trong pho sen còn hơn là giả ác đạo, nhưng mà nếu mà giả sử mình kết căn cơ thâm sâu á, trình độ quán tưởng mình mạnh thì chức thiền định mình mạnh á, thì mình tu thành phần đem những cái hẹn khẳng khác như các ngài mật tông nha, dùng sức lực của thần chú hay phước lực gì đó, một phô hoa phô gì đó, thấy không? Chuyển di thần thức, hay là một tu những người mà tu như là học đại nguyên vương dùng quyền lực của mình đi. Thành ra không bắt buộc cái pháp môn tùy căn cơ của mình, thấy không? Không thì cái đó là kết duyên với đại nguyện, chứ cái đó không đủ, không đủ đủ lực. Cái giả sư đó mình làm nhất giả lấy kính chư Phật nhị giả sinh tán như lai, thì cái đó là mình đem cái đó vào tâm khảo của mình, chứ không phải là mình tu để mình nhớ, mình nhớ để mình có thể mình tu, chứ cái đó không phải là tu, thấy không? Ví dụ như nói bây giờ nói ví dụ như món ăn ngon, ví dụ này, nhưng bây giờ ví dụ mình không tự tay nấu thì mình chỉ đạo quán thân để cho mình nói tên những món ăn này thì không chắc chắn là một là mình sẽ không có thưởng thức được món ăn ngon. Tôi là phải do cái sự quán tưởng cái đó phải. Thành ra tại sao khi nói là người dùng quán là khi tri kiến hiện tiền thức được lúc mình quán tưởng. Còn nếu mình không có chưa, còn nếu mà đến cái vị Bồ Tát sơ thì trở lên á thì mình phải phân thân ra đến các cấp độ kính lễ chư Phật thật sự. Hiểu? Còn tại sao mình đến người đến mà vi trần sát rồi đó thì lúc đó là bởi vì tại sao nói cái đó là bởi vì lúc đó ngài thiện tài đồng tử là đã được đẳng giác rồi. Đẳng giác tức là cái chữ một tích tắc một giây sáng mà làm ngài thành Phật rồi, thì ở cái địa vị đó mới có thể quán tưởng mình như vậy được, có thể vào thật sự đi vào những cái số phi trần sát quốc độ để mà cúng dường chư Phật. Thì cái phương pháp đó là Đức Hổ Hiệp dạy cho ngài thiện tài. Đức Hổ Hiệp là đẳng giác Bồ Tát, ngài thiện tài là đẳng giác Bồ Tát, hai người bằng nhau. Thành ra trong cái một tâm nghiệp pháp tu thuộc Hổ Hiệp là pháp tu chiết chiết cao, đi 52 vị thiện đức, cuối cùng là gặp thầy Hổ Hiệp, là cảnh giới cuối cùng của cái chặng bước cuối cùng của cái thần võ vị Phật. Thành ra mới nói là tại sao mà đi vào có thể vào vô lượng vô biên bất khả thuyết thế giới là cúng dường chư Phật lễ kính Như Lai hay là như nào, hiểu không? Nhưng mà như mình á thì dùng quán tưởng được.
Thầy như quá không được thì mình dùng cái tâm mình suy nghĩ với thầy.
Không, cái đó là vọng tưởng. Hay khác nhau. Thấy không? Bây giờ nếu mà giả sử thôi bây giờ nghiệp chướng xấu về trên Nam Mô thì là Phật chẳng sinh được đâu. Phải thấy ta chắc nhất. Đem lòng tin tha thiết gì là pháp văn đó, là đặt hết tin tưởng với lại gì là. Mà mình thường thường mình có sức đối kháng, mình có buông thả hết, không có buông hết cho Đức A Di Đà đâu. Thấy không? Nếu mà buông hết cho Đức A Di Đà thì mình chẳng sinh chắc chắn nữa. Luôn luôn mình đối kháng và không biết tội chứ không nặng như sao không đi, không biết mình niệm về đủ số không, không biết như vậy không có nhất tâm bất loạn không phù Phật, vì những cái lý do đó mình đi không được, hoặc là còn lưu luyến thế gian như vậy thì sao, thế mà ấy không, thì thầy nói lắm, kể cho bà mà cái ông mà thầy kể hồi xưa thầy kể đó, có ông cũng sắp sửa Lâm Chung đó, rồi cái hộ cư sĩ liên xã mới được đến trợ niệm cho ông đó, ông sắp sửa đi rồi. Thì bảo nhau nó la hét khóc lóc bù lu bù lo không, nhưng mà không trách được đâu, cái là cái duyên đó mà cái đó là cái duyên của ông, cái duyên của ông, tất cả đều cái không thắng qua nghiệp lực của ông, không thành ra cái gì cũng không thắng được, nhưng mà cũng không nên bi quan, bởi vì có thể là mình không nên đợi đợi thì đời sau có thể đợi ác thú rồi cũng chắc, thế không? Thế sinh lại thì lòng người lại rồi không thể tu lại không chừng. Bởi vì mình đã tin Phật pháp rồi, mình tin vào cái sức lạnh mạnh của chư Phật, là Đức chư Phật không bao giờ bỏ mình. Có thể mình lầm một bước, lạc một bước, nhưng mà các ngài luôn ở bên cạnh mình, như vậy mới được tin Phật, thấy không? Còn tôi nghĩ là thôi các trong mắt chụp đuổi á, đạo là chuyện bi quan nó phải quá đáng. Vì qua mà nó tức là còn chứng tỏ là cái pháp Phật không có đủ sức để cứu mình, còn vừa đi vừa nghi ngờ pháp, nghi ngờ pháp mà tụng pháp là mà nghe pháp giảng pháp đều là không có lấy ích lợi. Thì nam tử, nếu Bồ Tát đầy đủ tám pháp, khi nghe người chê bai quỷ bán, tâm có thể nhận thọ. Tức là không còn thấy nó quan trọng nữa. Người thế gian thấy nó quan trọng, thấy không? Phải trả đủ từng câu, từng miếng, nghe là chưa là ăn thua là từng lời nói ví dụ vậy. Nhưng còn cái người mà đã hiểu rồi, thì cái chê ba lý bán vẫn cứ nhận thọ như thường. À, nếu nghe người khen ngợi lại cảm thấy hổ thẹn, thấy không? Trong cái bầu tâm nhập một tâm hành cũng vậy, nói vậy. Bởi vì khi mà người ta khen ngợi ngợi đức hạnh mình đó, thì mình phải dội vàng quan sát rằng mình có thiệt hay là không thiệt, cái đó có thật hay không, chứ phải chưa gì cái hạnh nó muốn lên liền làm trò mô Phật. Mới gì ta nói câu trước câu sau không biết là thiệt hay giả, cái là lỗ mũi hỉnh lên liền, thường thường mình vậy đó, mô Phật. Nhất là mấy bà nhẹ dạ, thích nghe khen. Phải không? Rồi, lúc tu hành đạo nghiệp, lòng tuy vui mừng nhưng không sinh kiêu mạn. Tuy vui mừng là mình có duyên với Phật Pháp. Ví dụ như hôm nay, ví dụ quý vị bốn chứng thọ bán, quý vị hộ Bồ Tát giới, vì biết tụng giới, vì nghe nãy, thì đó là nhân duyên của mình. Nhưng mà cũng không gì đó mà họ tôi mấy bộ kia ngoài kia nó là phạm đi tu đây tu tu không hộ Phật, không làm gì nghĩ nhiều được. Có thể điều phục người khác mà có sức có dầu uy đức. Nói thiệt đó, cái gì mới mà vì truyền giới cẩn thận đó không, người đại gia không vậy, bắt buộc phải cầu đầu, mình không sợ mình đâu. Mình nói ra điều nào người ta nghe mình, để có người nghe mình, nghe thiệt đó, có thể chuyển người khác nữa. Ví dụ như bây giờ có chùa mình, ví dụ có một cư sĩ đại gia có thể cảm hóa một người có đạo mà theo thiên đạo Phật thì sao, rồi dẫn dắt người đó vô đạo, thầy đâu làm được đâu. Thầy gặp người Thiên Chúa lâu đầu thôi là làm cho họ vô đạo được chưa chứ. Trong khi ta từ từ theo, bởi vì nên Bồ Tát đại gia cảm có rất là mạnh, họ cứ từ từ ở bên họ nói rồi nhẹ nhàng rồi. Họ cho ăn, họ nấu đồ ăn ngon, tự nhiên người đó đến ăn, đã ăn hay là cho mà. Từ từ họ dùng cái phương tiện họ giết độ người ta vô. Phải không? Thành ra mình cứ tưởng là tôi đi xuất gia tôi độ nhiều người chắc chắc. Thầy thấy xuất gia thì mười mấy năm thì độ được mấy người đâu. Mà Phật đâu có ai đến rồi đâu. Họ đến họ thật thân nhìn cái họ một Phật thì mất. Thấy không? Thấy nhóm đông chia rẽ có thể làm cho họ, thường thường mình ngược lại, mình thường thường thấy nhóm đông hòa hợp của mình làm cho họ chia rẽ, khổ vậy đó. Thấy người ta hòa hợp tự nhiên mình không thích, mình muốn người ta đứt ra, mình muốn người ta đau khổ, hiểu không? Như vậy mình mới cảm thấy trong bụng nó thôi thỏa mãn, thỏa mãn. Không thì có nhiều người vậy chứ không phải nói ai cũng vậy, cũng không Phật. Phô bày việc tốt của người à, thế là ai có điều tốt phô bày ra thì khác biết, che giấu điều quý của họ thì thường thường mình làm ngon ngược hết à. Ai có gì tốt mình giấu của người ta, không muốn cho người khác biết. Người ta có điều xấu quấy chút xíu của em lên nhiều, còn mình có đồ tốt điều xấu thì mình giấu lại, mình tốt mình khoe ra. Đây nè, không nói ra những điều mà người khác hổ thẹn, tức là đừng bao giờ làm cho một người khác ở trong đồng mà hổ thẹn. Nghe việc bí mật của người không đem nói ra cho người khác, đấy là những bí mật thật là thông thường thế gian, phải không? Nếu mà thực sự một người ở ngoài đời mà đã có cái đạo chức đạo đức hay chút mình đã biết việc này rồi ha. Còn mình bây giờ sao? Thâu băng mình đem phát nữa, sao là mó. Các thầy làm gì đó, thâu băng rồi đem phát, trời ơi, phát là từng nhà để cho nó biết, chi không biết khổ thiệt. Có nhiều cái nhóm mà nó làm tiền các thầy đó, rồi nó lén lén là thầy có nói câu nào hớ hơi hay làm gì đó thì thâu băng cho nó phát, nó đầu tiền nó không có, nó phát nó thành ra làm nhục chơi cái gì. Không vì việc đời mà thề thốt, cái này là người tu học Phật cấm kỵ cái điều thề này, phải không? Ví dụ như hồi tôi mãi trời đánh tôi, ví dụ như cái là bậy bạ vô cùng. Sư cô kể hoài đó, có bài bà nói là xe bên 18 bên xe gì đó, xe 18 bánh, thì bên 18 bánh cán bả đó, chết bị cán thiệt. Ừ, thề hoài, cứ thề gì đúng vậy, thề 18, xe gì đó, 18 bánh cán tôi. Ờ, rồi cái bị đứt mình cán thiệt, cán chết. 18 xe 38 cán cán đó. Hồi Việt Nam đó mà xe của bên xe của Mỹ đó. Thành ra đừng có thề thốt vậy. Cái người mà thề thốt tức là người đâu có chữ tín, không tự tin họ. Mà khi họ thề thốt là mình biết họ không học đáng tin. Bởi vì họ nói họ tự tin cho mình biết là không cần thề, không có uy tín gì, thành họ phải thề để cái này để che người khác. Thành ra cái gì này trong Phật pháp là cấm. Nhận chút ít ân, tức là ơn của người khác, thường miễn trả ơn thật nhiều, cái đó là Bồ Tát là vậy. Thường thường mình nhận ơn cái mình còn lơ, sợ muốn trả ơn, thấy không? Còn cái Bồ Tát là khác, nhận của một mình nghĩ trả ơn mười, mà mới đừng trả ơn một cách nội liễm làm cho người cho mình họ cảm thấy khổ thẹn, mà trả ơn rất là khéo léo, trả ơn lâu dài, thấy không? Chứ đừng hay quên ơn, đối với kẻ quán lực thường sinh tâm lành. Nếu người thân kẻ quán đồng chịu khổ, cứu kẻ quán được trước cái này cha hồ còn khó hẳn, hồ còn cái này mà là khó. Tại sao mà không có bắt đầu thử thách đặt test mình đó. Nếu là người thân kẻ quán đồng chịu khổ thì mình cứu kẻ quán được trước cái này chắc chắc về người thân nó chửi mình chết luôn chứ. Phải không? Trời ơi, nói tôi là người trong nhà cũng cứu, không cứu ngoài đường. Nhưng cái này là đây là một thử thách của mình. Đây là một thử thách của mình.
Nhà cứu hoài
không
mình thôi, lâu lâu mình thấy
mình không thì nói về thì cũng đúng, nhưng mà cái này là cái này không biết, mà các cô nghĩ mỗi người một cái kiến giải khác nhau, phải không? Thấy người chửi rủa mình phải đem lòng thương xót, phải không? Chửi rủa mình mà mình đem lòng thương xót đừng giận dữ họ, bây giờ không biết là họ vô minh, phải không? Nhưng mà thường thường cái này nó diễn viên mình nên là mình cứ là một loại moral, phải không? Cái là kêu mình dạy đạo đức thì mình làm được hay không thì cái đó tùy người, mình phải quán xét mình phải từ từ mới được, chứ không phải là nói là làm được liền đâu. Thấy người đến trộm của mặc nhiên không khu động, nằm trên giường thấy hay là hắn trộm, tức là mở khóa tủ nằm yên chẳng lấy, không có la cảnh sát mà lấy bao nhiêu lấy.
Sợ
không phải là không phải sợ, giả sử mà dạ không cái này nó sợ thì không nói gì, giả sử mình có thể mình mà có thể làm không làm, mong cho nó lấy bố thí nó, thấy không? Đừng có kiện cáo rồi bắt đầu con chung nó ấy chút mà gung tìm kẹp hay là bắt bị cầm tù tội đó. Nhưng mà giả sử mà biết ai thì giả sử là tương lai dùng cái phương cách giáo hóa nó được hay, nhưng mà nó cho cũng còn tức là nó đang cần tiền cho nó, thấy không? Dạy dạy mình những cái mình đâu làm được đâu. Thấy người đó đánh mình trên lòng từ bi vô phở thì gọi là chuyện thấy người đó đánh mình mà xin lòng từ bi thì bởi vậy hay thật đó, đến đánh mình mà bởi mà xin lòng từ bi thì không thấy cái mà thầy lắm lắm được nữa. Thầy cũng làm được, không phải không giận là đã hay lắm rồi, cũng một sinh lòng từ bi, phải không? Không phải là thực sự là bởi vì bước là vô chúng sinh vô minh, cái này bởi vì mới là bồ tát từ nào sẽ nói cái câu của mình nó của người bồ tát của mình đặc buộc đó, tức là của người nào thì đấy là cho người khác hết, nghĩa là cũng như là thấy không? Còn của mình thì nó đang lạc một cái có phép kỹ, không dám bỏ ra, thế như vậy. Cái là Bồ Tát là tự nhiên rộng rãi, từ bi, cái nào muốn làm gì cũng được, cho hết. Coi tất cả chúng sanh như cha mẹ, cái này cũng khó làm. Mình giả sử mình coi được nhau, chẳng hạn, bởi vì trong mật tâm của Pháp, Pháp đó. Cái này đâu có khác gì mật tâm đâu. Mật tâm tu cái Pháp mà, kiểu tông liên đó. Tức là quán cha như cha mẹ của mình, nó bất cả chúng sinh đều là cha mẹ mình, thì trong đây nói rõ ràng. Tức là coi cái bất cứ chúng sinh nào, dù là người hay không phải người, sinh trong sinh tử luân hồi như vậy là có duyên với nhau, thì đã từng, có thể đã từng làm cha mẹ mình rồi. Phải không? Nãy xử vị đây trong một người trong đây, quý vị hay nhiều người trong đây, có thể đời trước cũng đã từng là mẹ, có thể ví dụ. Đâu biết được, biết đâu có duyên mới đến đây ngồi. Phải không? Họ biết không nhìn, không nhớ, nhưng mà hình như là có các anh em quen, hình như đầu đời nào là gì của mình, ví dụ vậy, thì mình đến đây nhìn, mình có nhìn kéo lại đây ngồi nhìn, mới được thấy. Không, mấy năm được đi vô bao nhiêu chùa, hoặc thiếu gì pháp sư, mà cứ tới tìm thầy này, thì mình vậy, thật là có duyên. Phải không? Bây giờ thiếu gì pháp sư giảng kinh hay, phải không? Mà đẹp trai nó sao không? Trẻ nó không một, thiếu gì. Mà có chúng ta tiếp tục đến đây tức là phải có duyên, phải không? Có duyên, tự nhiên quyến luyến, phải không? Thà mất thân mạng quyết không nối giống, cái này khó, cái này phải nói bỏ về cho nên phải cái này để quán sát cái thân là vô thường mà được, chứ còn nếu mà còn tham biết cái thân chỉ cần quán bộ cũng là họ bao nhiêu gì cũng nói dối cũng nói hết, phải không? Vì sao? Vì biết rõ quả báo, phải không? Phải mở biết rõ quả báo được. Xem phiền não như kẻ thù, nhìn pháp là những quyến thuộc, nói cái này câu đối không, không cái này là chân tàu đó nha, con tàu đó. Nhìn phiền não như kẻ thù, xem phiền não như kẻ thù, nhìn pháp lành như quyến thuộc, cũng là sáu chữ đúng rồi, xem với nhìn pháp lành như phiền não như kẻ thù và như quyến thuộc ha. Nếu đối với pháp của ngoại đạo khởi tâm tham luyến, bèn lập tức quán sát lỗ đồng của sự tham đắm. Tức là giả sử mình một cái nhân duyên như mình mà tự nhiên đối với pháp ngoại đạo hay không, như cái gì đó, gì đó pháp gì truy hồn hay là xuất hồn hay gì đó không, thiền nội thiền định hay là cầu cơ cầu gì đó, cầu gì hay là gì đó, cái gì mấy bà bóng bà đồng á, giả sử tự nhiên mình thích cái đó, tự nhiên mình phải quan sát và đổi lòng của mình bỏ ra bỏ xa gì đó, chứ không phải không, thì Bồ Tát nó có là cái trí tuệ. Thành ra thầy nói cái mà trở lại với chánh kiến, mình giả định mình gặp Phật Pháp, mình vô được là bởi vì mình có cái chánh kiến, mình có cái nhân duyên. Thầy nhỏ thầy không bao giờ mà đạt vào cái pháp ngoại đạo. Có một lần ở trong trại, cái cô kia cô đưa cái cuốn niệm kinh niệm A-di-đà cho thầy mượn, thầy lấy của cuốn niệm A-di-đà. Cái tiền hồ cái thầy đọc cũng xong đó, thì thầy cũng chép. Nào là lúc mà niệm thích thôi. Anh đi đạt cái đường khí chạy xuống sống, chạy lên đây, chạy lên đỉnh đây, lên như phong mồ Phật. Hồi đó đâu có biết đâu, đâu có biết là pháp ngoại đạo đâu. Nhưng mà không về tu có đó. Cầm cuốn sách, viết cuốn sách để đó thôi, nhưng mà tu. Thấy không? Là bởi vì cái người ta trước mình trồng cái nhân duyên chánh pháp nên là nó có sâu dày. Thành ra khi mình gặp pháp ngoại đạo, tự nhiên mình hướng duyên, mình cũng bị nó lôi kéo vào. Thấy không? Chứ còn giả sử mình không có, mình có cái tưởng tượng ngoại đạo tự nhiên nó kéo gì nhanh, thế nào cũng ngồi định đơn định điểm, cái nào khác định điểm cho định điểm nó chạy xuất hồn, nếu mà phải xuất hồn thầy không biết, nhưng mà sao cuốn sách cũng về là không biết đâu lắm, còn trong trại phải không. Tới chùa đó, trong chùa là cái tự nhiên cô đi chùa hay cô mạo theo thầy mượn cuốn sách, một phần nguy hiểm thì xém bị lạc đường. Đối với các phiền não khác cũng như vậy, rất là thực linh tinh ha, tất cả nãy giờ xong một thí dụ gì đó là này. Tuy ở lâu với kẻ ác, quyết không bao giờ thân thiện với họ, ở với người ác không thân thiện với người ác. Tuy không ở chung với người lành nhưng không bao giờ xa cách, thấy không ở lâu với kẻ ác mà không thân thiện, mà không ở chung với người lành mà không bao giờ xa cách. Tức là tâm mình luyến luyến người thiện, mà mình không bao giờ thân thiện với cái ác, không thân thiện có nghĩa là không phải là mình bất thân thiện nữa. Không thân thiện với cái bất thân thiện nó khác nhau, không thân thiện nhưng vẫn đối xử lịch sự, đúng không? Mình vẫn dùng lễ đối đãi với họ, mình không có gần gũi họ, mình không tâm sự, mình không quyết định nghe không nghe lời của họ. Còn bất thân thiện thì làm tỏ là mình chống bán là mình không, cái nào lúc nào cũng mày tà ác hay là gì đó, ví dụ cái đó khác. Còn không ở chung với người lành nhưng mà không bao giờ xa cách, tâm và dụng tưởng nghĩ đến người đó luôn luôn muốn ở gần để học hỏi. Ví dụ tuy cúng dường cha mẹ sư trưởng nhưng không vì đó mà làm việc khác, tức là không biết, không phạm giới, không phạm sát sanh hại. Và ví dụ như mẹ mình bệnh ra giết con gà tươi cho mẹ mình ăn hết bệnh, cái đó vừa là vừa tu học Phật pháp không làm. Bây giờ mình biết là sao, vì cái nhân duyên này sẽ gây cái ác nghiệp cho mẹ mình, hay mình còn chừng nó đem chừng nhân ăn con gà cũng chừng còn đọa ác đạo đó. Nhưng người thế gian cho đạo hiếu, người thế gian thì nghĩ là hiếu, họ làm họ sẽ được tù tươi cho mẹ nó mau hết bệnh, thấy không? Không có hiểu được. Thì như hồi xưa thầy kể cái chuyện mà hồi xưa mà thằng Tàu có cái tục lệ là ăn đầy tháng đó, tổ chức linh đình đó, đưa trang đưa nhất lệnh tay nữa. Có kể lên câu chuyện cái đến cái ngày mà để đề tháng với đứa con đó, cái trong người trong nhà làm lễ mừng ăn mừng đề tháng, cái giết con dê, cái kéo con dê, con nòng nó nòng lớn vậy nè, rồi kéo con dê ra để cắt cổ, rồi con dê chảy nước mắt, cứ tục đùi kéo mắt rộng rộng nè. Cái bà mà có đứa con ôm đứa con đứng coi, thấy không? Cái nhất định giết con dê rồi bỏ con dê vô. Bỏ con dê xong cái là tự nhiên cái nồi nước đó nó nứt ra, nước nó bắn xuống dưới đất này nè, nước nó lửa than á, cái luồng lửa nó bùng một cái vô hai thằng này con chết luôn. Thì bởi vậy cái nghiệp ác, bởi vì con dê nó đang chảy nước mắt mà nó nghe là nói mình không người giết nó nhất định không tha, cái đó là cực ác. Mà hai mẹ con cái người đó đọa địa ngục đó, đọa vào đồ hỏa ngục đó, mà họ có giết đâu, họ đồng tiến sát tùy hỷ, tiến sát tùy hỷ, cái nghiệp đó nó giống như là sát vậy đó. Thành ra mình khiến người làm ác, mình đừng có không có khuyên họ thì thôi mình đi chỗ khác. Thành ra ví dụ như mấy người mà không biết đi câu cá, hoặc là nó bảo tôi đâu có cá, là họ đi câu, họ đi câu là tôi biết tôi coi. Tao bảo người ta trồ, ba con cá lớn quá, hay quá. Thấy không? Thấy cá nó có cá cười vui, vui vẻ, vô tay thì ta tán thưởng. Cho là sao, nó là làm giải trí, không hay làm thêm. Nhưng họ đâu biết, kiến pháp tùy hiển đâu, phải không? Thành ra mình dù cái trần mình bị nạn thì mình phải kêu khuyên họ niệm Phật hay là gì đó. Chứ đừng bao giờ ơi con phải đi nghe nói phải chân con gà đen hay là chân gà trắng hay là mua gà thịt tươi còn sống về chỉ là đặt lên làm gì đó. Như vậy để cho bổ dưỡng thì gì là nguy hiểm vô cùng. Lúc thiếu tiền của thấy người đến sinh không sanh tâm nhằn ghét, chà cái này thiếu ít, cái này khó à. Cái này có dư tiền mà thấy nó tính sinh còn ghét nó không ngồi thiếu tiền cũ phải không? Ô Phật, nói từ toàn những chuyện mình làm cũng được không à? Ô Phật, đang thiếu tiền của đang còn thiếu nợ người ta đang còn trả không được, con thấy người tính sinh nữa chứ. Nếu mà làm vậy được thì đâu mà có vậy chi đây? Biết cô làm không được vẫn có vậy chứ. Ô Phật. Thì nó chơi ít thì đâu nói chuyện gì để nói nữa phải không? Ủa, Phật. Không có tiền. Đang thiếu tiền mà. Thiếu tiền, đang thiếu nợ. Mà còn có thằng tính sinh, nó có tiền thiệt, thiệt là giận à. Mô Phật. Phải không? Vậy mà không xin tâm nhầm ghét này. Vẫn thấy thân xó, vẫn thấy tìm cách làm gì ấy. Sự xin lỗi đó. Xin lỗi anh hôm nay tôi thiếu nợ, tôi không có tiền. Xin lỗi như ngàn lần là mắc nợ hỏi. Rất là ân cần xin lỗi đàng hoàng. Đó là của Bồ Tát. Thế là rất là bức rứt. Đáng lẽ mà nếu tôi có tiền tôi sẵn tặng anh, tôi bố thí. Nhưng mà ta rất là tiếc. Rưng rưng nước mắt và nói như là như người bệnh. Như vậy mới là Bồ Tát. Phải tập như vậy không phải quá sát vậy. Thế mà ta quá sát cái từ bi mới làm được như vậy. Thấy không? Người ta đến sinh mình mà mình cấm như là người ta mình thiếu nợ người ta đến để mà mình cái bạn là phải khất khất người ta vậy đó. Tuy không gần gũi kẻ ác mà vẫn sinh lòng thương xót, tới hồi nãy tôi nói gần họ mà không thân thiện, nhưng mà mình không gần gũi họ mà vẫn thương xót họ. Nếu kẻ ác đến hại đem điều lành đền đáp, lúc hưởng cảnh vui không khinh người khác thì được không? Thế được hưởng lạc thú ở đời, nó là làm văn lớn hay là làm vua hay là được tự tại giàu có bạc tỷ chẳng hạn, thì không khinh người khác. Thấy người nghèo đến không chừng đến không có gì, không nghèo mà thấy người mặc ăn mặc thô sơ đến bắt đầu khinh rồi. Bởi vậy nó bởi vậy cái tâm lý con người nó vậy, thấy người chịu khổ không xin vui mừng, mình thấy người khác khổ mình cứ mừng, nhưng hay thấy người khác khổ mừng lắm. Thân nghiệp thanh tịnh giữa bốn nguyên nghi, tức là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng giữ nguyên nghi. Thấy cái người mà học Phật nói không nói lớn tiếng, nói nhỏ nhẹ vừa nghe thôi, vừa đủ nghe thôi. Mình nói lớn tiếng mà tưởng cái người đối diện họ đang lãng tai rồi gì. Lại đem pháp ấy dạy dỗ chúng sinh, thân là bốn thân nguyên nghi đó. Khẩu niệm thanh tịnh là tập tụng hai người giáo cũng như là đem học đấy để giữ. Khẩu niệm lúc nào thanh tịnh, chỉ khi nằm tụng kinh niệm Phật nó là khẩu niệm thanh tịnh thôi, hiểu không? Ý niệm thanh tịnh là sao? Tô bốn vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, là đem học ấy để giữ chúng sinh. Nếu nhân chịu khổ, nhân sự chịu khổ mà người khác được vui sướng cũng vui vẻ cam chịu sự khổ ấy. Tức là nếu mình khổ mà người khác được vui thì mình cũng nhận cái sự khổ đó. Thì như thầy nói vậy nhưng mà thầy cũng làm được, chưa làm được. Nhưng mà nếu muốn làm được điều này nè, là thường thường phải lên địa, tức là ít nhất một sơ địa. Nhưng mà dĩ nhiên mình học để mình ghi vào tâm, cái vào chứng tưởng, rồi từ từ mình học, mình làm. Sự việc ở đời, đối với Bồ Tát tuy không lợi ích, nhưng vì chúng sanh, Bồ Tát đều học hỏi tất cả. Ví dụ như bây giờ đi hát cải, đi hồi mình không thích đi xem cải lương, nhưng mà người bạn mình, họ thích cải lương, vì mình muốn độ người này, thì mình cũng, ví dụ như họ mời mình đi cải lương, mình cũng đi con như họ. Nhưng mà mình ví dụ như họ dân gió lúc hai người họ vui vẻ hay là dưới tâm thức năng cởi mở đó, mình có thể nói về một vài câu hay khuyên răn hay là khéo léo như vậy. Thấy không? Chứ còn nếu mà chấp cứng quá đó, ồ, thể luôn, nó thật, cái này họ phương bắt đầu phương biệt nói động đạo đức được không? Trời ơi, thấy mấy mẹ nó hát vậy mà cũng nghe nó sao không? Chưa cái gì đã làm, nó mất tổng tình nhưng mà thì làm sao mà độ chúng sinh được. Thành ra đối với Bồ Tát thì không lợi ích, nhưng về chúng sinh, thầy họ tất cả cái này phải cẩn thận. Ví dụ như vậy, mình nhập cơn nghiện rượu, mình muốn độ người nghiện rượu, không mình uống mà say, còn say mét, còn say hơn họ nữa thì đâu có độ họ được, phải không? Thành ra tùy cái lực lượng của mình chẳng phải có thể nào mà. Sự việc ở đời đối với Bồ Tát tuy không lợi ích, nhưng về chúng sinh Bồ Tát về mặt họ tất cả, tức là cái này là cái học tất cả phương tiện độ chúng sinh, phải không? Thành ra tại sao Bồ Tát thành tổ thành Phật là chậm là vậy. Các vị thanh văn á, là muốn thành A-la-hán á, mà nhất tâm tu á, chỉ cần có 60 đại kiếp thôi. 60 đại kiếp. Mà đời người độ căn nhất á. Còn người mà lỡ căn á thì chỉ cần có 3 đời à. Đời này, đời sau nữa là thành A-la-hán nếu mà có thể căn rất là thịnh lợi đó. Còn mà đồ độ căn, còn ví dụ Bồ Tát á, mà muốn thành Phật á, mình tu Bồ Tát thừa đó, thì phải vô lượng A tăng kiền kiếp, phải không? Nhanh nhất là 3 A tăng kiếp. 3 A tăng kiếp là nhanh nhất. Còn mà chậm chút nữa là vô lượng A tăng kiền kiếp nó không biết bao giờ. Những đức địa tạng đâu bao giờ thành Phật đâu. Phải không? Không bao giờ thành Phật đâu. Có tỉnh đức địa tạng trang nghiêm không? Một Phật đi hồn nhờ các cô đỡ thầy tính giống như là cao lên chút. Được không?
Yeah,
mà...
Đó, tôi
có
thấy
rồi. Mình giờ ở bên bên rồi, mất cái Di Đà hai vậy. Cái Di Đà trong đây, Đức Di Đà ngoài kia chút. Thành ra hôm giờ cái hình thành ngoài chút. Mình đứng cao lên khoảng trên giữa, phần nửa đó. Phần nửa khoảng trống. Rồi, những chỗ học hỏi đều là cao nhất thế gian. Tức là học giỏi hơn người khác hết. Lúc nào cũng ưu hết, phải không? Hoặc là tối ưu, tuy được thông thái nhưng không xin lòng kiêu mạn để thầy giảng hết cái đoạn này thôi. Không, thông thái nhưng không thông và thái thông suốt, thái là lớn. Hả? Tuy chỗ đem chỗ mình đã biết siêng năng dạy dỗ chúng sinh, muốn cho việc ấy lưu truyền không dứt. Những kỹ thuật thế gian, chỉ dạy học học thất thuốc hay là những cái gì đó mà có lợi ích cho sinh sinh là không có dấu nghề, không có dấu nghề. Đối với người thân, bạn bè, không khiến họ làm ác, tức là không bao giờ mà làm cho người thân hay bạn bè của mình mà làm cho họ làm ác, đưa đem tám pháp dạy dỗ chúng sinh là pháp tác nó nảy mắt. Nói nhân nói quả mới không lầm lẫn, là nhân quả nói cho lầm, không có lầm, không có lầm. Lúc cùng người yêu mến chia ly, tức là lúc chia ly cái người mình yêu mến, tâm không buồn khổ, vì biết quán sát việc đời vô thường, phải không? Dù như một ba mẹ mình mất thì cũng không có nói là nghĩ đông đống lên, khóc buồn lo ví dụ vậy, không được, không giải quyết được gì. Vậy khóc một lúc lo thì cô phải đi thì cô phải đi thì không thể gì. Thì sao vậy? hưởng sự vui sướng trong không đam mê, thì biết quán pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Cái này phải có quán sát, pháp hữu vi là vô thường. Thành ra lúc vui sướng mình cũng không có đam mê, mà cũng không có kiêu mạn. Tại sao mình kiêu mạn, mình đam mê là bởi vì mình tưởng là mình là hằng thường, là vĩnh cửu. Những người như vậy đó thì nó mất thì nó đau khổ vô cùng. Thì Năng Tử, Bồ Tát, Đầy Đủ Tám Pháp, ác có thể thực thi những việc như thế đấy. Thì Năng Tử, Bồ Tát có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập Tám Pháp điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu tập Tám Pháp điều này nó khó. Tại vì sao? Thì người tại gia được nhiều ác duyên ràng buộc. Đến đây thì ha, trang nghiêm mình và người. Nhưng mà khi tới mình giảng trang nghiêm phước đức trí tuệ qua cái phẩm mà mình ba là thô phục đệ tử, là Đức Phật nói là những người tại gia cũng có quyền thô phục thâu đệ tử tại gia. Người xuất gia thì có hai đệ tử là tại gia và xuất gia, còn người tại gia thì có thể có đệ tử tại gia. Thành ra quý vị muốn học Phật mà cao cao thì có thể thâu đệ tử, nghe không? Muốn có đệ tử thì hướng dẫn họ tu học. Rồi cái phần thọ giới này quan trọng, thọ giới này mình sẽ giảng kỹ, giảng kỹ lại cái phần cái giới Ubatak tại gia, giới bổn. Kỳ sau cái đến phần mà cái từ phẩm mà khó nhất đó là phẩm bố thí ba la mật, và cái phẩm 24 là cái nghiệp đó, phẩm nghiệp rất là nhỏ, rất là khó, thấy không? Như là bậc ở đây đi ha. Thấy không? Những cái mà mình thấy là những gì vậy mình không tu, rồi mình cứ nghĩ là đi cạo đầu mình đi tu. Còn bây giờ thì không phải là tu, không bây giờ là cái gì? Bây giờ là lúc giai đoạn gì thì phải tu sao? Tu là cải đổi. Mỗi điều mình quan sát, mình tu, mình đọc cái lời của Phật dạy, mình cố gắng mình làm theo, mình cải đổi những cái thói quen không tốt của mình để mình hướng về thành tốt, mà tu gì nữa. Để mà khỏi, muốn tôi đi tu, sao mốt của Phật. Mai mốt cũng mới đi tu sao? Còn bây giờ cậu đọc, bây giờ ở đây tại gia thì mới đi tu. Bây giờ bởi vì đang đi tu nè, không đi tu, ra đi tu. Phải không? Ừ. Còn trong lúc cũng đi cầu đầu thì không thông nhận.
Phật
này
nói công tác nguyện vậy tại không chưa hiểu.
Không phải, tại vì chưa hiểu được. Không phải thật sự thì ông nói như vậy. Là nếu mà nhân duyên mình hiểu rõ cái ý nghĩa của sự xuất gia, và nếu mà sự xuất gia của mình có thể đem lợi ích cho mình và cho chúng sinh, đồng thời cho Phật Pháp, thì mình xuất gia là rất đúng, tốt. Thấy không? Bởi vì cái đó là chứng tỏ là hình ảnh đảm bảo vẫn còn duy trì thế gian. Nhưng mà giả sử mình không chưa biết đối trị tiền não, mình chưa hiểu rõ cái nghĩa xuất gia, mình chỉ bốc đồng hoặc là cứ nghĩ rồi mình vào đó mình thấy tiền não, hoặc là mình gây cho người khác tiền não, hoặc là nhiều khi mình làm cho Phật Pháp bị ô uế, làm cho người khác thấy mình đang cảm tình với Phật giáo chẳng hạn như vậy. Thì như vậy thì mình chưa sự xuất gia của mình sẽ trở nên một cái từ gánh nặng hơn cho Phật giáo, Phật Pháp. Thấy không? Thành ra tùy cái người à, thấy không? Nhưng có người họ nói với thầy là họ quyết tâm xuất gia, bởi vì họ nghĩ là họ có thể làm chuyển dương đại thừa. Thầy nghe nói nhà đánh trống lớn, nhưng mà có thiệt là được hay không thì nếu mà giả sử làm được như vậy thì nên, còn giả sử không làm được như vậy thì, nhưng mà thường thường á là có duyên hết à. Cái xuất gia cũng là có duyên. Ví dụ như tại sao thầy hồi trước nằm trong bán đoan thầy đang bên Mel Đừng, nhưng mà thầy không bao giờ nghĩ là thầy sẽ xuất gia, chứ không bao giờ mà nhớ một cái này. Hồi nhỏ mà 15 tuổi hay gì lúc mà phát nguyện với Đức Quan Thế Âm một lần thôi là thầy quên bản đi, thầy cháu thầy không còn nhớ gì. Tính chừng thầy gia đình cũng hiểu là đi học cái bằng cấp muốn đi, nếu mà đi làm thì nói thì cũng nghĩ vậy, thì cũng đi thích làm thầy giáo, làm dạy học, thì nhất định đi học, đi làm dạy học. Thì qua Mỹ cũng nghĩ là đi làm dạy học thì đi ra to không học văn toán đi làm học, nhất định hồi xưa là định học làm giáo sư đại học, mà cũng làm rồi, làm giảng viên đại học rồi ba năm mấy, thấy không? Nhưng mà lúc đó là chỉ nghĩ là có cái chó, có bà già hơn, lập gia đình, có nhà đứa con, không giờ nghĩ, mà tự nhiên đi qua đây, đi tìm nhá, đi tìm rồi, nhiều tiền đúng rồi, vào chùa, không biết đâu, không phải dính vô cái lời nguyện, dính vô lời nguyện nó có theo không? Mong cái mình tu được không, tao bắt mày mày khứa với bằng sức ca, tao phải bắt mày xuất ra, thấy không?
Nếu cũng có người
xuất
gia như thầy
ra
dạy cho Phật tử đi
theo để tu. Không phải, cái đó thì mỗi người một cái quan niệm. Thấy không? Thí dụ như khuyên người ta xuất gia đó, với ý định là già dẫn dắt cho người ta tu hành chân chánh thì đó là một động lực. Còn nếu muốn người ta xuất gia với mình để mà có quý thuộc đông nhiều, để có người đến hầu hạ, hoặc có người mà mình được cái nhiều quý uy tín là thầy đó có nhiều đệ tử quá, ví dụ vậy. Thường thường người ta thích như vậy nè, là chùa lớn, thứ nhất là chùa lớn, thứ hai là đệ tử đông. Không biết người đó làm sao, nhưng mà giả sử có nhiều đệ tử, nhiều xuất gia theo á, thì thường thường người ta khai kính như người đó. Thì có những người họ có động cơ là muốn có nhiều đệ tử là được cái sự kính trọng thế gian, ví dụ như vậy. Còn giả sử mà họ với động cơ chân chính là vì thấy chúng sinh bơ dơ, không hay những người này họ giả sử họ không xuất gia, họ sẽ không tốt, thì giờ mình dẫn cho họ tu hành thì cái đó là hay. Thấy không? Thành ra cái gì tùy cái hoàn cảnh trong pháp hội phải xuất gia, thấy không? Thành ra mình giả sử mình thấy bây giờ mình ở tại gia mình có thể tu được, mình có thể đóng góp được Phật pháp được, thì mình làm điều đó, thấy không? Hay là mình ví dụ như bác lớn tuổi, giờ nghĩ là mình vô đó vài năm rồi mình nằm được rồi, nó thì phải biết tu bà cô, biết sư cô lo mình, ta thành tội, thành ra tội lệ cho người ta. Này thôi chẳng phải mình làm, chứ bây giờ mình đã có giới được ác rồi, mình biết được đạo Phật học pháp rồi, thấy không? Mình mang thân này, mình dùng cái nguyện lực của mình đi, không cần giáng sinh mình nổi thì đó mình phải tu, thấy không? Thì vậy đó thì không bắt buộc là như thế nào, tùy cái mình, thấy không? Nhưng mà cái này nói phát nguyện á, nó rất là mạnh, cái nguyện nó mạnh lắm, thành đừng có thử cái lời nguyện của mình, đừng có nguyện tại nhân quả. Những gì phải suy nghĩ chính xác. Thế nên tại sao mà thập đại nguyện vương mà dẫn mình về cực lạc được là gì? Nghiệp được là lớn phải không? Mà cái nguyện được cũng hơi lớn hơn nghiệp, nó vượt được nghiệp. Nếu mà nó mạnh, rồi nếu mình nguyện tích hờ ứng thì dĩ nhiên không có cái lực lượng gì. Nhưng mà là nguyện quyết chí, cái lời nguyện nó giống, rồi từ lời nguyện ra quá là thệ. Thấy không? Thệ là tức, mình quyết định phải làm điều này. Mình phải như là Phật. Cái trả ớt, cái phúc rồi nha.